Chương 28.
Nòi giống phiêu bạt này bị nhân loại xa lánh, mà vẫn khoe khoang nắm được những phương thuật của con người. Sông biển, rừng rú, sa mạc, mọi nơi chúng đi qua, chúng đều biết có giấu kín những kho tàng bí mật, những loài thảo mộc tầm thường và hoa và lá. Vào tay chúng nảy ra bao công dụng không ngờ. Người Do Thái. Câu chuyện của chúng ta cần phải lùi lại khoảng vài trang để độc giả có điều kiện hiểu nốt phần tiếp của sự việc đang diễn ra. Ta có thể dễ dàng biết về số phận của Ivanhoe khi chàng gục xuống và dường như bị tất cả mọi người bỏ quên. Lúc ấy, Rebecca nảy ra ý định xui cha nên mang chàng hiệp sĩ anh dũng đặt lên kiệu, đưa từ bãi đấu về nhà. Hồi ấy, người Do Thái ngụ cư ở vùng ngoại ô thành Asbai. Trong một trường hợp khác, khuyên được Isaac làm việc đó cũng không phải là khó lắm, vì bản tính lão vốn tốt và biết hàm ơn. Nhưng lão cũng có những thành kiến và tính e dè gìn giữ của một dân tộc quen bị hành hạ, cần phải chiến thắng được những điều này. Lão ta kêu lên. Lạy thánh Abraham, chàng ta thật là tốt bụng. Trông thấy máu chàng rỉ ra, đọng trên bộ áo thêu lộng lẫy và bộ áo giáp quý giá, ta như đứt từng khúc ruột. Nhưng đem chàng về nhà ta ư? Này cô đã suy tính kỹ chưa đấy? Chàng là người Gia Tô giáo, mà theo luật pháp của dân ta thì chúng ta không được phép đi lại với người ngoại quốc và người Gia Tô giáo, trừ trường hợp buôn bán kiếm lời thì không kể. Rebecca đáp, cha thân yêu ơi, đừng nói vậy. Quả thật chúng ta không nên cùng họ ăn tiệc hay vui chơi, nhưng lúc bị thương hoặc khi gặp cảnh khốn cùng thì người Gia Tô giáo với người Do Thái cũng là anh em với nhau mà thôi. Isaac đáp, không rõ ngài Rabbi Jacob ben Tudela nghĩ thế nào về việc này nhỉ? Tuy vậy, không lẽ lại cứ để cho chàng trẻ tuổi tốt bụng kia chết vì mất máu? Bảo Seth và Ruben đem chàng ta về Asbai. Rebecca nói, ấy, cha hãy bảo chúng đặt chàng nằm trong kiệu của con đi ngựa cũng được. Isaac thì thầm với con gái, đưa mắt nhìn một cách nghi ngờ đám hiệp sĩ và hộ sĩ. Để cho bọn chó kia chúng tha hồ nhìn ngắm con ấy à? Nhưng Rebecca đang lúi húi sửa soạn thực hiện ý định từ thiện của mình, nên không để ý đến lời nói của cha. Mãi đến lúc Isaac vừa nói vừa kéo tay áo nàng mới nghe thấy. Hòn ngọc, Aaron của cha ơi, ngộ chàng ta chết thì sao? Ngộ chàng ta chết trong nhà ta, liệu ta có bị coi là thủ phạm đã giết chàng và liệu có bị mọi người phanh thây xé xác ra không? Rebecca nhẹ nhàng gỡ tay cha ra đáp. Chàng sẽ không chết đâu cha ạ. Chàng sẽ không chết, trừ phi chúng ta bỏ mặc chàng. Và như vậy thì đối với Chúa Trời cũng như đối với con người chúng ta chịu trách nhiệm về cái chết của chàng. Isaac buông vạt áo của con gái ra nói. Này! Trông thấy những giọt máu của chàng ta nhỏ xuống đất, ta đau lòng như thấy mất đi từng đồng tiền vàng trong túi tiền của ta vậy. Ta biết, Miriam, con gái Rabbi Marat ở Baidantin, linh hồn lão, nay đã ở trên thiên đường, đã dạy con sành nghề chữa bệnh. Ta biết con rất am hiểu đặc tính trị bệnh của các dược liệu. Vậy thì con nghĩ sao? Cứ làm như vậy, con thật là một người con gái tốt bụng. Con là niềm hạnh phúc, là hòn ngọc, là lời an ủi cho cha, cho gia đình ta và cho cả dân tộc của tổ tiên chúng ta nữa. Sự lo xa của Isaac không phải là không có căn cứ. Quả nhiên vì lòng từ tâm, vì lòng biết ơn, trên đường về Asbai, Rebecca đã lọt vào con mắt cú vọ của Brian Boahinbe. Lão hiệp sĩ thánh chiến hai lần diễu đi diễu lại qua bọn họ. Đôi mắt nồng nàn cứ ngó chăm chăm vào mặt cô gái đẹp Do Thái. Chúng ta đã rõ sự say mê do nhan sắc nàng gây nên đã đưa đến kết quả tai hại thế nào khi vô tình nàng bị rơi vào trong móng vuốt của tên dâm bôn bừa bãi này. Không bỏ phí một phút, Rebecca vội cho mang ngay người bị thương về căn nhà tạm thời, rồi đích thân xem xét các vết thương và tự tay băng bó lại. Các bạn độc giả trẻ tuổi thường hay đọc những chuyện trữ tình và những bài ca lãng mạn, nên nhớ lại, từ ngày xưa, đàn bà đã học được những bí mật trong nghề thuốc và các nhà hiệp sĩ anh hùng cũng thường phó thác thân mình cho họ săn sóc những vết thương, khiến cho con tim lại càng bị đâm sâu thêm vì tia mắt của người đẹp. Song, người Do Thái đàn ông cũng như đàn bà, đều thông thạo đủ mọi ngành trong nghề thuốc. Các vị đế vương và các nhà quý tộc có thế lực thời đó, khi bị thương hay đau ốm, nhiều khi cũng đành phải lụy đến một nhà thông thái có kinh nghiệm nào đó của dân tộc bị khinh miệt này. Các ông thầy thuốc Do Thái rất được người ta chuộng, tuy rằng mọi người Gia Tô giáo thường tin rằng bọn Do Thái vẫn hay thực hành những khoa học huyền bí, đặc biệt họ rất giỏi về thuật phụ hồn ma. Thuật này sở dĩ có tên như vậy vì bắt nguồn từ sự nghiên cứu của nhà thông thái Israel thời cổ. Dân Do Thái cũng không chịu từ bỏ những thuật kỳ bí này vì điều đó không thể làm tăng sự thù hằn của mọi người đối với dân tộc họ, mà còn có điều gì làm tăng thêm được nữa. Trái lại, lại làm giảm bớt phần nào sự khinh bỉ lẫn ác ý của mọi người. Người ta ghê tởm một pháp sư Do Thái như ghê tởm một tên Do Thái cho vay lãi hút máu, nhưng người ta không coi hai người đáng khinh ngang nhau. Ngoài ra, cứ xét lời đồn về nhiều trường hợp họ chữa khỏi bệnh một cách kỳ lạ, ta đoán có lẽ người Do Thái nắm trong tay những bí mật về phép chữa bệnh chỉ mình họ biết. Và trong hoàn cảnh đặc biệt của họ, họ rất thận trọng, không bao giờ cho người Gia Tô giáo cùng ở lẫn lộn học lỏm được. Thuở bé, cô Rebecca xinh đẹp đã được dạy dỗ cặn kẽ về những kiến thức riêng của người dân Do Thái. Vốn tư chất thông minh, nàng đã nhớ kỹ những kiến thức đó và đã sắp xếp lại mở rộng thêm. Những người đàn bà vào tuổi nàng mà ngay cả thời đại nàng đang sống cũng không biết nhiều được như nàng. Nàng đã được một người đàn bà Do Thái có tuổi truyền cho những kiến thức về nghề thuốc. Bà này là con gái một lương y nổi danh nhất của dân tộc Do Thái. Bà yêu quý Rebecca như con đẻ, và người ta nói rằng khi xưa bà được ông bố Do Thái truyền cho những bí mật của nghề thuốc thế nào thì lại dạy cho Rebecca như vậy. Số mệnh đã bắt Miriam phải thành vật hy sinh của sự cuồng tín, nhưng nhờ các cô học trò giỏi giang, tài làm thuốc của bà vẫn không bị mai một. Thế là đã có sắc đẹp lại thông thái. Rebecca được tất cả mọi người dân Do Thái vì nể, kính mến. Họ coi nàng như là một trong số những người đàn bà có tài thường được nhắc đến trong những chuyện cổ của tôn giáo. Ngay cả cha nàng cũng vậy. Thấy nàng có tài, lão cũng không thể không có chút vì nể. Lão lại có lòng yêu con rất thắm thiết. Thành ra so với các cô gái Do Thái khác thì nàng được tự do hơn. Như ta đã thấy, nhiều khi lão lại ngả theo ý kiến của nàng chứ không theo ý kiến riêng của mình. Ivanhoe đã được mang đến nhà Isaac mà vẫn còn bất tỉnh vì đã mất nhiều máu quá khi cố gắng tung hoành trong bãi đấu. Rebecca xem xét vết thương. Sau khi dịt vào đó những thứ thuốc riêng nàng biết, nàng báo cho cha hay rằng vì máu ra quá nhiều nên chắc còn sốt nặng. Nhưng nếu may ra cơn sốt hạ, nếu lá cao của Miriam để lại còn hiệu nghiệm, thì tính mệnh của ông khách cũng không đáng lo. Và ngày hôm sau, chàng ta có thể cùng đi với họ về York được, không nguy hiểm gì. Nghe con gái nói vậy, Jack hơi tái mặt. Lão nhân từ thật, nhưng không muốn đưa chàng về York. Quá lắm, lão cũng chỉ chịu để người Gia Tô giáo bị thương này nằm chữa chạy ngay tại căn nhà lão đang ở mà thôi. Lão sẽ cam kết với người Do Thái chủ nhà rằng tốn kém bao nhiêu, lão sẽ cáng đáng hết. Nhưng Rebecca phản đối. Nàng viện rất nhiều lý lẽ. Chúng ta chỉ kể hai lý lẽ có tác dụng đặc biệt đối với Isaac. Điều thứ nhất là không bao giờ nàng chịu giao bình thuốc cao quý báu cho một ông thầy thuốc khác, dầu họ là người Do Thái cũng mặc. E rằng sự bí mật vô giá đó sẽ bị khám phá ra mất. Điều thứ hai là nhà hiệp sĩ bị thương Winfried Ivanhoe là cận thần thân tín của Risa sư tử tâm. Nếu vị hoàng đế trở lại nước Anh, thì Isaac cần được che chở bởi một người có thế lực được Risa tin cậy, vì lão đã giúp hoàng tử John tiền bạc để thực hiện những âm mưu phản nghịch. Nghe những lý lẽ vững vàng như trên, Isaac siêu lòng nói, Rebecca, con nói đúng đấy. Nếu ta tiết lộ bí mật của Miriam ra ngoài thì thật là có tội với Thượng Đế, vì không thể đem ơn huệ của Thượng Đế ban cho mà phân phát bừa bãi cho tất cả mọi người, dầu ơn huệ đó là vàng bạc hay chỉ là những bí mật của một vị lương y thông thái. Nhất định, điều đó chỉ riêng những người được Thượng Đế chiếu cố đến mới được biết. Còn như con người mà bọn Nazarene ở nước Anh gọi là sư tử tâm thì, nếu ta sa vào móng vuốt của con mãnh sư ở Iderma, cũng còn may mắn hơn lọt vào tay người này. Nếu không may ông ta rõ chuyện ta giao thiệp với hoàng tử John, vậy thì ta cũng nghe lời con và chúng ta sẽ mang chàng trẻ tuổi này đến York. Chàng sẽ ở trong nhà ta cho đến khi nào thương tích lành hẳn. Hiện nay, người ta đang đồn khắp nơi tin sư tử tâm đã trở về nước Anh rồi. Nếu quả thật như vậy, thì sau này lúc nhà vua có ý định trừng phạt ta, Winfried Ivanhoe sẽ là một bức thành che chở cho ta thoát khỏi nguy hiểm. Và nếu sư tử tâm không trở lại, thì chàng Winfried này cũng vẫn có thể trả công chúng ta khi nào chàng đủ sức sử dụng ngọn giáo và mũi gươm đánh thắng trong những hội võ như ngày hôm qua để chiếm lấy những kho bạc vàng vô giá. Chàng ta là người tốt bụng lắm. Chàng biết giữ đúng lời hẹn. Chàng mượn cái gì lại trả lại cái ấy. Chàng cứu giúp cả người Do Thái, cứu ngay cả chính ta đây, trong lúc chàng đang bị bọn trộm cướp có thế lực và bọn tay chân của quỷ Belial bao vây bốn phía. Cho mãi đến lúc gần tối mịt, Ivanhoe mới hoàn toàn tỉnh lại hẳn. Giấc ngủ vừa qua của chàng luôn luôn bị ngắt đoạn. Chàng có cảm giác bàng hoàng, đúng trường hợp của một người vừa tỉnh lại sau một cơn mê dài. Trong một lúc lâu, chàng chịu không thể nhớ lại được sành mạch những việc xảy ra trước khi chàng gục xuống ngất đi trên bãi đấu. Chàng cũng không thể nào tìm ra được mối liên hệ giữa những chuyện có liên quan đến chàng ngày hôm qua. Chàng chỉ có cảm giác mình vừa bị nhiều vết thương và bị đau đớn, người mình yếu đuối như kiệt sức. Đồng thời, chàng cũng chỉ nhớ mang máng cảnh tượng chiến đấu trên chiến trường, những miếng đòn đánh đỡ cùng đối thủ, những con chiến mã lao xổ vào nhau rồi cùng ngã lăn lông lốc trên mặt bãi, những tiếng thét và tiếng binh khí va chạm nhau xoang xoảng và tất cả sự ồn ào đến sức đầu lên được của một cuộc hỗn chiến. Chàng cố gắng kéo chiếc diềm màn che giường sang một bên. Việc này đối với chàng cũng khó khăn vì những thương tích làm chàng buốt rứt khắp mình mày. Chàng ngạc nhiên quá khi thấy mình đang nằm trong một gian phòng trang hoàng rất lộng lẫy, nhưng lại không có ghế, chỉ có toàn những gối và đệm dùng để ngồi. Cách bài trí có vẻ theo lối đông phương, khiến cho chàng bắt đầu ngờ vực. Không chừng, trong khi mình ngủ, người ta lại đã khiêng mình trở về Palestine rồi cũng nên. Sự ngờ vực lại càng tăng thêm khi tấm thảm bị kéo ra một bên. Chàng thấy một người đàn bà mặc áo quần sang trọng, may theo kiểu Á Đông thì đúng hơn là kiểu phương Tây, rón rén lách qua khung cửa bị che kín bởi tấm thảm nói trên đi vào phòng. Theo sau là một người đầy tớ da đen. Chàng hiệp sĩ bị thương, định lên tiếng hỏi người đẹp vừa hiện ra, thì nàng đã đặt một ngón tay búp măng thon thon lên đôi môi đỏ thắm như hồng ngọc, bắt chàng yên lặng. Trong khi ấy, tên đầy tớ lại gần, bắt đầu vạch áo phía cạnh sườn của Ivanhoe ra. Cô gái đẹp Do Thái nhìn vào thấy vải buộc còn nguyên chỗ, vết thương sạch sẽ, tỏ ý rất bằng lòng. Nàng làm công việc trên với thái độ bình dị và khiêm tốn, với những cử chỉ yểu điệu nhưng đứng đắn. Nhìn nàng không nề hà mình là đàn bà, không ngại bẩn thỉu, săn sóc bệnh nhân rất chu đáo. Ta tưởng như người sống trong thời đại văn minh hơn cũng không được như nàng. Đôi lúc nàng có ý nghĩ, một con người trẻ đẹp như mình mà lại tự nguyện săn sóc bên giường một người ốm hoặc băng bó vết thương cho một người đàn ông thì cũng có phần không tiện. Nhưng khi nàng thấy mình đang làm một việc nhân đạo, đem sức mình ra giúp người khác giảm bớt nỗi đau khổ, tránh được lưỡi hái của thần chết, thì nàng lại quên tất cả. Rebecca dặn dò người đầy tớ già mấy câu ngắn gọn bằng tiếng Do Thái. Người này vẫn thường giúp đỡ nàng trong những trường hợp tương tự, yên lặng, vâng lời. Giá thứ ngôn ngữ lạ tai này từ miệng người khác nói ra thì nghe cũng chối tai đấy. Nhưng những tiếng nói ấy lại phát ra từ miệng cô Rebecca xinh đẹp, thành ra có một tác dụng thú vị vì trí tưởng tượng lãng mạn của Ivanhoe đang muốn hình dung đây là một nàng tiên giàu lòng bác ái đang nói những câu thần chú. Tai nghe thì khó hiểu thật đấy, nhưng cái giọng nói êm như ru và cái dáng vẻ hiền hậu dịu dàng ấy thì xúc động tâm hồn chàng thấm thía vô cùng. Ivanhoe yên lặng, không hỏi han gì thêm nữa, cứ để mặc cho hai người săn sóc lo lắng sao cho chàng mau lành bệnh. Mãi đến khi mọi việc đã xong và vị lương y Kiều Diễm sắp sửa lui ra ngoài, thì chàng không sao nén nổi sự tò mò nữa, bèn hỏi. Thưa cô nương xinh đẹp, mới đầu chàng hỏi bằng tiếng Ả Rập. Trong những cuộc viễn du qua những nước phương Đông, chàng rất thạo tiếng nói này và chàng cũng nghĩ rằng mình nói tiếng Ả Rập. Hẳn cô thiếu nữ vấn khăn và mặc áo dài chẽn lưng đang đứng trước mặt phải nghe hiểu. Tôi xin cô nương vui lòng. Nhưng chàng bị vị lương y xinh đẹp ngắt lời ngay. Trên vẻ mặt bình thường vẫn có những nét trầm ngâm buồn buồn thoáng thấy một nụ cười. Dường như nàng không kìm giữ nổi, làm lộ ra hai lúm đồng tiền hai bên má. Thưa ngài hiệp sĩ, thiếp là người nước Anh và nói tiếng Anh. Tuy rằng y phục và dòng dõi của thiếp thuộc một nước xa lạ khác. Thưa công nương cao quý, hiệp sĩ Ivanhoe lại tiếp và Rebecca lại vội vàng ngắt lời chàng. Thưa hiệp sĩ, xin ngài đừng dùng hai tiếng cao quý đối với thiếp. Có lẽ nên thưa để ngài rõ ngay rằng tiện thiếp chỉ là một đứa con gái Do Thái tầm thường, con gái của Isaac York, người mà mới đây ngài đã đối xử như một vị chúa nhân từ tốt bụng. Cha thiếp cũng như tất cả mọi người trong nhà này cần phải chăm sóc lo lắng cho ngài để đền ơn cứu mạng, vì hiện nay bệnh trạng của ngài khá trầm trọng. Không rõ nàng Rena Kiều Diễm kia có lấy làm sung sướng trong lòng không khi nàng thấy chàng hiệp sĩ yêu dấu của mình ngắm nhìn mình như là chàng đang nhìn nét mặt xinh đẹp, thân hình yểu điệu và cặp mắt long lanh của cô gái Do Thái. Cặp mắt có viền một hàng lông mi dài mịn như tơ, làm cho ánh sáng của đôi mắt dịu đi và dường như đầm ấm thêm lên. Đôi mắt mà người ca công có thể ví với ngôi sao buổi tối đang rọi ánh sáng qua một cụm hoa nhài. Song, Ivanhoe là một người gia tô giáo ngoan đạo, nên chàng không thể cứ giữ nguyên những tình cảm trên đối với cô gái Do Thái. Rebecca cũng thấy trước điều đó, và chính vì thế, nàng mới vội vàng nói tên cha và dòng dõi của mình ra cho chàng biết. Tuy vậy, cô con gái xinh đẹp và thông minh của Isaac cũng không thể không có đôi chút yếu đuối của đàn bà. Nàng cố nén một tiếng thở dài khi thấy vẻ mặt Ivanhoe đổi khác. Từ nãy, Ivanhoe vẫn nhìn người ân nhân không quen biết của mình với một vẻ kính nể, pha lẫn đôi chút âu yếm. Đột nhiên bây giờ, chàng có một dáng điệu lạnh lùng, bình thản. Ngoài vẻ mặt biểu hiện lòng biết ơn và thái độ lịch sự của một người được trú ngụ trong một cái nhà lạ của một giống người hạ đẳng, nét mặt chàng không để lộ ra tình cảm nào hết. Lúc trước, Ivanhoe cũng chỉ có thái độ thông thường của những người trai trẻ hâm mộ sắc đẹp. Chàng không hề có cử chỉ gì quá lộ liễu. Nhưng thật là đau đớn khi chỉ một lời nói mà cũng đủ có mãnh lực thần bí đưa cô Rebecca đáng thương về một tầng lớp hạ tiện, mặc dầu nàng đã thừa biết rõ dòng dõi của mình không được người đời tôn trọng. Nhưng bản tính trong trắng và dịu dàng, Rebecca không làm điều gì khiến Ivanhoe có thể đồng tình với những thành kiến phổ biến trong đám trai trẻ người gia tô giáo cùng lứa tuổi với chàng. Trái lại, mặc dầu cô gái đẹp Do Thái hiểu rằng bây giờ người bệnh đã bắt đầu coi mình là con dân của một giống người bị ruồng bỏ và chỉ thèm nói chuyện trong trường hợp thật cần thiết, nàng cũng vẫn kiên nhẫn và tận tâm tiếp tục lo lắng cứu chàng thoát chết và sớm bình phục hẳn. Nàng báo cho Ivanhoe hay rằng cha con nàng cần phải trở về York ngay. Cha nàng đã quyết định đem chàng về nhà và sẽ thuốc men cho chàng ngay trong gia đình cho đến khi nào chàng bình phục hẳn. Ivanhoe hết sức từ chối, lấy cớ rằng không muốn làm phiền thêm ân nhân của mình, chàng nói. Chẳng lẽ ở Aspy hoặc quanh vùng này lại không có một trang chủ người sắc sông nào hoặc một nông dân giàu có nào có thể cưu mang một kẻ nhà quê bị thương cho đến khi hắn lại đủ sức mặc giáp lên ngựa hay sao? Ở đây không có một tu viện sắc sông nào có thể tạm trú được chăng? Hoặc có thể mang tôi đến Buxton được không? Đến đó chắc chắn tôi sẽ được Oan Giop, cha cai quản thánh đường thánh Winston giúp đỡ vì tôi có quen ông ta. Rebecca mỉm cười hơi buồn, đáp. Hiển nhiên rằng trong số những nơi tạm trú ngài vừa kể, thì nơi tồi nhất cũng còn xứng đáng hơn so với căn nhà của một người Do Thái bị khinh bỉ. Song, thưa ngài hiệp sĩ, Trừ phi ngài muốn đuổi người thầy thuốc đi, ngài không thể thay đổi chỗ ở được đâu. Ngài hẳn cũng biết rõ rằng dân tộc Kiếp chữa những vết thương rất giỏi, mặc dầu không hề làm ai bị thương bao giờ. Riêng gia đình Thiếp lại giữ được những bí mật của nghề thuốc truyền lại từ đời Solomon. Ngài đã biết rõ thuốc của Thiếp hiệu nghiệm thế nào. Không một người Nazaren nào, thưa hiệp sĩ, xin ngài thứ lỗi. Không một ông lang người Gia Tô giáo nào trong khắp đất nước Anh này có thể giúp ngài đủ sức mặc giáp lên ngựa trong phạm vi thời gian một tháng. Ivanhoe nóng nảy hỏi ngay. Vậy, nếu nàng chữa cho tôi, thì trong bao lâu có thể được như vậy? Rebecca đáp. Không quá 8 ngày, nếu chàng chịu kiên nhẫn theo đúng những lời chỉ dẫn của Thiếp. Winfried nói. Lạy Đức Thánh Mẹ thiêng liêng, nếu nhắc đến người ở đây không phải là một tội lỗi. Hiện nay, tôi cũng như bất cứ một hiệp sĩ chân chính nào không có thì giờ nằm liệt trên giường bệnh. Này, cô gái, nếu nàng thực hiện được đúng lời hứa, khi tôi có tiền, tôi sẽ đổ đầy mũ sắt của tôi toàn đồng crown vàng để trả công nàng. Rebecca đáp, Thiếp sẽ thực hiện đúng lời hứa, và ngài sẽ đủ sức mặc áo giáp trong ngày thứ 8 tính từ hôm nay. Thiếp không dám nhận vàng bạc của ngài, chỉ xin ngài ban cho Thiếp một ơn huệ thôi. Ivanhoe nói, nếu điều đó tôi có thể làm được, nếu điều đó một hiệp sĩ Gia Tô giáo chân chính có thể giúp đỡ được người Do Thái, tôi sẽ rất vui lòng ưng thuận và cảm tạ nàng. Rebecca đáp, đây, Thiếp chỉ cần xin ngài từ nay hãy tin rằng người Do Thái có thể giúp đỡ một người Gia Tô giáo mà không hề đòi hỏi đền đáp ân huệ. Chỉ mong được đấng tối cao đã sinh ra cả người Do Thái và người Gia Tô giáo phù hộ cho là đủ. Ivanhoe nói, cô gái ơi, kẻ nào nghi ngờ điều đó thật đáng tội. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của nàng, không thắc mắc hỏi han gì nữa. Tôi tin tưởng rằng đến ngày thứ 8, nàng sẽ giúp tôi có thể mặc được áo giáp lên ngựa. Bây giờ thì, vị lương y tốt bụng của tôi ơi, hãy cho tôi biết những tin tức bên ngoài một chút. Không rõ ông già sắc sông tên là Sideric và bầu đoàn bây giờ ở đâu, có ai biết tin tức gì về công nương? Chàng ngừng bặt, hình như không muốn nói đến tên Rowena trong nhà một người Do Thái, đoạn tiếp. Tôi muốn nói về người được gọi là bà chúa trong ngày hội võ ấy mà. Rebecca đáp, và là người đã được ngài lựa chọn để tôn lên địa vị đó. Ngài thật đáng khâm phục về tài năng cũng như về con mắt tinh đời. Ivanhoe tuy mất nhiều máu, vậy mà lúc này hai má cũng đỏ ửng lên. Chàng cảm thấy câu nói vụng về cốt để che giấu mối tình nồng nàn của mình đối với Rowena vô tình lại bộc lộ điều đó cho Rebecca biết. Chàng nói, tôi không định tâm nói về cô ấy, mà cốt nói về hoàng tử Sean cơ. Tôi thật nóng ruột muốn biết đôi chút tin tức về tên hộ sĩ trung thành của tôi. Tại sao hắn lại không theo hầu tôi nhỉ? Rebecca đáp, xin hãy cho Thiếp sử dụng quyền hạn của một lương y và yêu cầu ngài hãy yên lặng. Đừng băn khoăn nghĩ ngợi nhiều. Thiếp xin kể lại cùng ngài những điều ngài muốn biết. Hoàng tử Sean đã ra lệnh ngừng hội võ. Ông ta cùng các nhà quý tộc, các vị hiệp sĩ và các tu sĩ cùng bè đảng hấp tấp lên đường về York ngay sau khi đã dùng mọi thủ đoạn lương thiện hoặc gian xảo hết sức vơ vét những món tiền lớn trong tay những người họ cho là có máu mặt trong vùng. Người ta đồn rằng hoàng tử đang âm mưu thoán đoạt. Ivanhoe đang nằm trên giường ngồi nhỏm dậy. Nếu đất nước Anh còn một người bề tôi chân chính, sẽ không thiếu những người chiến đấu bênh vực ngai vàng của hoàng đế. Tôi sẽ chiến đấu với danh nghĩa của hoàng đế Risa, chống lại tên tài ba lỗi lạc nhất trong bọn chúng. À, một đứa hoặc hai đứa. Rebecca đặt tay vào vai chàng nói. Nhưng nếu ngài muốn đủ sức làm điều đó, ngài cần tuân theo lời dặn của Thiếp chứ. Xin ngài hãy nằm yên xuống. Ivanhoe đáp. Đúng vậy, nàng ạ. Thời buổi hỗn loạn thế này, nằm yên làm sao được? Thế còn Sideric và bầu đoàn thì ra sao? Cô gái Do Thái đáp. Lão quản gia của Sideric vừa đến nhà Thiếp lúc nãy. Bác ta vội vàng thở không ra hơi, đòi cha Thiếp một món tiền là tiền mua len làm bằng lông cừu trong trang trại Roseut. Nghe bác ta nói chuyện, Thiếp biết rằng Sideric và Adenstein Conimber đi dự tiệc cùng hoàng tử Sean lúc trở về có vẻ rất tức giận. Hiện giờ họ đang sửa soạn lên đường về nhà. Winfried hỏi. có một công nương nào đi theo họ đến dự tiệc không? Câu hỏi thì mập mờ, nhưng Rebecca hiểu ý trả lời rành mạch hơn. Công nương Rowena không đến dự bữa tiệc hoàng tử Thết đâu. Và cứ theo lời bác quản gia kể lại, thì nàng hiện đang cùng cha đỡ đầu là Cedric trên đường về nhà. Còn về bác hộ sĩ trung thành gớt của ngài thì... Chàng hiệp sĩ kêu lên. À, nàng biết cả tên nó cơ à. Chàng lại tiếp ngay. Nhưng nàng phải biết chứ. Và chắc chắn nàng có thể biết được lắm. Mới ngày hôm qua, chính tay nàng đã trao cho nó 100 zecchin cơ mà. Bây giờ thì tôi tin rằng nàng làm việc đó là do lòng hảo tâm hiếm có. Mặt Rebecca đỏ ửng lên, nàng đáp. Xin ngài đừng nhắc đến việc đó. Thiếp đã rõ rằng lời nói tố cáo quá dễ dàng tất cả những điều trái tim mong giấu kín. Ivanhoe nghiêm trang nói. Nhưng vì danh dự của tôi sẽ trả lại nàng món tiền ấy. Rebecca đáp. Xin để tùy ngài định đoạt, miễn là ngài phải chờ cho sau đủ 8 ngày. Và xin ngài đừng nghĩ ngợi, đừng nói năng điều gì có thể khiến ngài lâu bình phục. Ivanhoe nói. Cô gái tốt bụng ơi, thế cũng được. Nếu tôi cưỡng lại ý nàng thì thật là vô ơn quá. Nhưng hãy nói tôi nghe một lời thôi về tên gớt đáng thương, rồi tôi sẽ không hỏi han gì nàng nữa. Cô gái dò thái đáp. Thưa hiệp sĩ, thiếp rất buồn thưa cùng ngài rằng bác ta đã bị Cedric ra lệnh bắt giữ lại. Thấy vẻ mặt đau khổ của Ivanhoe khi nghe tin này, nàng lập tức nói thêm. Song bác quản gia Othoan nói rằng nếu không gặp chuyện buồn phiền gì khác làm ông chủ lại tức giận, chắc chắn Cedric sẽ tha thứ cho gớt vì anh ta là một nông nô trung thành, thường vẫn được ông chủ tín nhiệm. Và lại, sở dĩ gớt mắc sai lầm như vậy cũng chỉ vì quá quý mến con trai Cedric mà thôi. Bác ta lại nói thêm rằng bác và bè bạn, nhất là anh hề Wamba, đã quyết định nếu như cơn lôi đình của Cedric không giảm đi chút nào, thì khi đi đường có dịp, họ sẽ báo cho gớt bỏ trốn. Ivanhoe nói, cầu Chúa phù hộ cho họ thực hiện được ý định, nhưng hình như số mệnh đã khiến cho người nào đối đãi với tôi đều gặp không may thì phải. Đức Hoàng đế, người đã cho tôi có địa vị và được kính trọng. Nàng thấy rõ rằng, người em trai mang ơn nhiều nhất hiện đang mộ binh để cướp ngai vàng của người. Vì cái nhìn của tôi mà người đàn bà đẹp nhất trên đời này đã phải chịu trói buộc và phiền lụy. Và bây giờ, cha tôi trong cơn giận dữ có thể giết chết mất tên nô lệ đáng thương ấy chỉ vì nó yêu quý và trung thành với tôi. Này cô gái, nàng thấy chưa? Nàng đang chịu vất vả và giúp đỡ một con người khốn khổ bất hạnh đấy. Đừng dại dột nữa. Hãy để cho tôi đi, nếu không sự rủi ro vẫn lê gót theo dấu chân tôi sẽ làm hại cả nàng nữa. Rebecca đáp, thưa hiệp sĩ, ngài quá mệt và quá buồn phiền nên hiểu lầm cả ý định của Chúa Trời. Ngài đã được trả về đất nước đúng lúc đất nước đang cần đến những cánh tay anh dũng và những tấm lòng trung thực nhất giúp đỡ. Và đang khi kẻ thù của ngài và của đức vua đang dương dương tự đắc, ngài đã bắt chúng phải nhục nhã cúi đầu. Còn như nói rằng ngài đã gặp sự chẳng lành thì Thượng Đế chẳng đã đưa đến cho ngài một người giúp đỡ, một lương y ngay trong số những con người bị khinh bỉ nhất trong nước đó sao? Vậy thì ngài hãy can đảm lên, hãy tin tưởng rằng nhờ ơn Thượng Đế, cánh tay của ngài sẽ làm nên những việc phi thường giúp cho thiên hạ. Xin tạm biệt ngài. Thiếp sẽ sai Ruben mang thuốc đến cho ngài. Uống xong, xin ngài hãy tư tâm, tĩnh dưỡng để lấy sức. Ngày mai còn phải đi xa cơ đấy. Ivanhoe nghe Rebecca lý luận như vậy, cũng nguôi lòng và nghe lời nàng. Liều thuốc Ruben mang cho chàng uống thuộc loại giảm thống và an thần, làm cho chàng ngủ được một giấc dài yên tĩnh. Sớm hôm sau, cô thầy thuốc tốt bụng thấy những triệu chứng của cơn sốt hoàn toàn biến mất và người bệnh đã sẵn sàng chịu đựng được nỗi vất vả của cuộc hành trình. Chàng được đặt nằm trong cái kiệu mã tải đã đưa chàng từ đấu trường hội võ về nhà Isaac và được lo lắng chu đáo để có đủ tiện nghi lúc đi đường. Nhưng riêng có một điều này, dẫu Rebecca đã cố gắng van nài cha, song sức khỏe của chàng hiệp sĩ bị thương vẫn không được chú ý đến. giống như người khách bộ hành giàu có trong tập thơ Trào Phúng thứ 10. Lúc nào Isaac cũng nơm nớp lo sợ bị cướp ở dọc đường. Lão biết rõ rằng đối với bọn quý tộc lưu manh Norman cũng như đối với bọn lục lâm sắc sông, lão là một miếng mồi béo bở. Vì thế, lão quyết định ra sức đi nhanh, thời gian nghỉ lại ăn cơm rất ngắn và đã vượt lên trước đoàn Sideric và Adenstein. Bọn này tuy đi trước mấy tiếng đồng hồ, song nghỉ lại quá lâu để tiệc tùng ở tu viện Thánh Uyton nên tụt lại sau. Tuy vậy, có lẽ vì lá thuốc cao của Miriam công hiệu thật, hoặc vì sức khỏe của Ivanhoe cũng chóng hồi phục, nên chàng không cảm thấy khó chịu lắm vì phải chịu đựng cuộc hành trình hối hả như vị lương y tốt bụng của chàng đã lo trước. Một mặt khác, lão Do Thái vội vàng không phải chỉ vì muốn đi nhanh. Lão luôn luôn thúc giục bọn phu kiệu rảo bước, làm cho nhiều lần giữa lão và bọn người thuê đi hộ tống xảy ra những chuyện cãi cọ. Bọn này là người sắc sông, mà bản tính người dân sắc sông thì hay ưa những điều kiện tiện nghi thoải mái. Chính vì thế mà bọn Norman vẫn cho họ là lười biếng và phàm ăn tục uống. Trái với trường hợp của Shylock sống bám vào người Gia Tô giáo, sở dĩ bọn người đi hộ tống này nhận làm thuê là cốt trông vào túi tiền của lão Do Thái giàu có mà ăn uống no say. Thành ra khi thấy lão cứ một mực thúc giục họ phải đi hối hả, họ thất vọng vô cùng. Họ phản đối còn về một lý do khác nữa. Họ sợ rằng đi quá vội vàng thì hại sức ngựa. Cuối cùng giữa Isaac và bọn người đi hộ tống xảy ra một mối mâu thuẫn gay go vì hai bên không đồng ý với nhau về số lượng rượu nho được phép uống trong mỗi một bữa cơm. Thế là khi thấy sự nguy hiểm đe dọa, khi thấy điều Isaac lo lắng rất có thể sắp xảy ra, bọn người làm thuê bất mãn kia chuồn thẳng một mạch. Lão Isaac cũng không tính trước, lão thuê họ che chở cho mình mà không có biện pháp gì phòng xa, buộc họ phải theo mình đến cùng. Giữa lúc nguy khốn đó thì hai cha con Isaac và chàng hiệp sĩ bị thương gặp Sideric như ta đã thấy ở trên, và sau đó không lâu tất cả đã sa vào tay De Bracy và đồng bọn. Mới đầu, không ai để ý đến chiếc kiệu mã tài và suýt nữa thì nó bị bỏ lại nếu De Bracy không tò mò nhòm vào. Hắn ngờ rằng có con mồi của hắn ở trong kiệu, vì lúc ấy Rena vẫn còn buông chàng mạng che kín mặt. Nhưng De Bracy cực kỳ ngạc nhiên khi thấy trong kiệu chỉ có một người bị thương. Người này tưởng mình sa vào tay bọn lục lâm sắc sông, nghĩ rằng nói tên mình ra thì có thể tự bảo vệ và đồng thời che chở cho các bạn được. Bèn thành thực thú nhận rằng mình là Winfried Ivanhoe. Tuy De Bracy tính tình man dợ và phóng túng thật, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn mất hết danh dự của con nhà võ. Vì vậy, thấy Ivanhoe tay không yếu đuối, hắn không nỡ làm hại, mà cũng không nỡ tố cáo với đầu bò. Hắn biết rõ, không cần đắn đo gì hết, đầu bò sẽ giết phăng người đang tranh chấp lãnh địa Ivanhoe với mình. Mặt khác, De Bracy cũng không thể thả Ivanhoe ra được, vì căn cứ vào những chuyện xảy ra trong hội võ, hắn biết rằng chàng được Rena yêu xấu. Và lại, câu chuyện vì sao xưa kia Winfried bị cha đuổi ra khỏi nhà chắc đã lan rộng, mọi người đều rõ. Vậy thì tha Ivanhoe là một việc làm quá sức hắn nhiều. Hắn chỉ có thể chấp thuận một biện pháp trung gian giữa cái thiện và cái ác, nghĩa là tạm thời ra lệnh cho hai tên hộ sĩ riêng phải đi kèm luôn cái kiệu, không được cho bất cứ một ai đến gần. Hắn lại dặn chúng nếu có ai hỏi thì cứ nói rằng trong kiệu có một tên đồng bọn bị thương trong lúc xô xát. Về đến lâu đài Torkinston, trong khi lão hiệp sĩ thánh chiến và lão chủ lâu đài mỗi đứa còn đang lo thực hiện ý định riêng của mình, đứa thì đang tính chuyện moi túi vàng của Isaac, đứa thì nhòm nhỏ cô con gái Do Thái. De Bracy ra lệnh cho hai tên hộ sĩ đem Ivanhoe giam vào trong một gian nhà cách biệt. Nếu có ai hỏi, thì vẫn nói dối rằng đây là một người bạn bị thương. Lúc đầu bò hỏi chúng tại sao nghe lệnh báo động mà không lên mặt lũy để sửa soạn chiến đấu, chúng cũng cứ thế mà trả lời. Đầu bò vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói: một người bạn bị thương, thế này thì làm gì mà bọn nhà quê và bọn yeomen kia chẳng dám to gan lập bè kéo đảng vây hãm các lâu đài, làm gì mà quân chăn lợn và bọn hề chẳng dám tuyên chiến với các vị quý tộc. Lâu đài sắp sửa bị tấn công rồi mà các vũ sĩ thì biến thành vú già săn sóc người ốm, còn những bạn đồng ngũ tự do thì ngồi giữa tấm màn che giường cho kẻ hấp hối sắp chết. Những thằng lười biếng khốn kiếp, lên ngay mặt lũy. Hắn gầm lên tiếng vang như sấm, làm rung cả những vòm mái của lâu đài. Lên ngay mặt lũy, nếu không tao sẽ đập tan xương bay ra bằng chiếc gậy này bây giờ. Mấy tên kia sầm nét mặt lại, đáp rằng chủ chúng đã ra lệnh phải trông nom người đang hấp hối thật cẩn thận. Chúng không mong gì hơn là được lên mặt lũy chiến đấu, miễn là đầu bò sẽ nói hộ với chủ chúng như vậy. Tên quý tộc nói, người đang hấp hối, quần khốn nạn, ta bảo cho mi hay, nếu không chịu tỏ ra có can đảm hơn, chúng ta rồi sẽ hấp hối tất cả bây giờ đây. Chúng ta cũng sẽ cử một đứa khác thay chúng bay trông nom cái thằng bạn khốn kiếp của bay. Này, Oekferai, mụ khọm già kia, đồ ma quỷ sắc sông, có nghe ta nói gì không? Hãy trông nom cái thằng ốm nằm liệt giường kia, nghe. Để cho mấy thằng khốn kiếp này còn mang vũ khí ra chiến đấu. Đây, các anh bạn, cầm lấy hai cây nỏ này, tên đây, máy dương nỏ đây, lên ngay trò chỉ huy và nhớ, mỗi mũi tên phải bắn sao cho thùng sọ một thằng sắc sông, nghe. Bọn này cũng như hầu hết bọn quân đánh nhau thuê, đều thích đánh nhau hơn là nhàn rỗi, chúng vui vẻ tuân lệnh, lăn mình vào cuộc chiến đấu nguy hiểm. Thế là công việc săn sóc Ivanhoe chuyển sang tay Oekferai, tức là Ulrika. Nhưng đầu óc mụ này còn đang rối bời vì những kỷ niệm đau đớn cũ và vì mối hy vọng có dịp trả thù. Thành ra mụ sẵn sàng giao lại nhiệm vụ săn sóc người ốm cho Rebecca.
Chương 29.
Hỡi chàng chiến sĩ dũng cảm, hãy trèo lên chòi canh kia, nhìn xuống trận địa và nói cho nghe cuộc chiến đấu ra sao. Xin là người con gái thành Orléans. Những khi cùng gặp hoạn nạn, người ta thường hay cởi mở tâm tình, thương yêu và săn sóc cho nhau. Lúc ấy, chúng ta không kịp gìn giữ vì đang bị xúc động mạnh mẽ. Và cũng vì thế, chúng ta có thể vô tình bộc lộ những tình cảm mãnh liệt sâu kín mà thường ngày, vì bình tĩnh hơn và vì khôn ngoan, ít nhất chúng ta cũng khéo giấu giếm, nếu không đủ sức đè nén hẳn. Khi thấy mình lại được ở bên cạnh Ivanhoe một lần nữa, Rebecca cũng lấy làm ngạc nhiên. Nàng lại cảm thấy rõ ràng mình sung sướng một cách đặc biệt, trong khi xung quanh hai người, ai cũng đang lo lắng hoặc tuyệt vọng. Khi nàng đưa tay bắt mạch và hỏi han tình hình sức khỏe của chàng, thì trong cử chỉ và giọng nói của nàng có một cái gì rất dịu dàng, chứng tỏ nàng quan tâm săn sóc chàng hơn trước, mặc dầu điều đó tự bản thân nàng chưa hẳn đã muốn nghĩ đến. Giọng nàng nói hơi run và tay nàng cũng hơi run. Nhưng lúc nghe thấy câu hỏi lạnh lùng của Ivanhoe, nàng đấy ư, cô gái tốt bụng. Nàng lại trở về sự thực và nhớ ra rằng những tình cảm nàng đang thấm thía không phải và cũng không thể là tình cảm chung của cả hai người được. Nàng khẽ thở dài nhưng rất nhẹ, không nghe rõ. Sau đó, nàng hỏi han nhà hiệp sĩ về tình hình sức khỏe với một giọng nói bình tĩnh của tình bè bạn. Ivanhoe vội vã trả lời rằng về mặt sức khỏe, chàng cảm thấy khá hơn nhiều, thật không ngờ được như vậy. Chàng nói, Rebecca thân mến, cảm ơn sự giúp đỡ tài tình của nàng. Cô gái nghĩ thầm, chàng gọi ta là Rebecca thân mến, nhưng chàng nói với một giọng lạnh lùng, vô tình, không hợp với hai tiếng đó chút nào. Chàng coi con chiến mã, bầy chó săn của mình còn thân mến hơn một người con gái Do Thái bị khinh bỉ. Ivanhoe nói tiếp, cô gái dịu dàng ơi, tôi đang bồi hồi lo lắng nhiều hơn là cảm thấy đau đớn trong thân thể. Vừa rồi, nghe thấy mấy tên canh gác kia nói với nhau, tôi biết mình hiện là tù nhân rồi. Và cứ nghe tiếng nói oang oang khàn khàn vừa lúc nãy trao cho chúng một nhiệm vụ chiến đấu nào đó mà đoán, thì hiện tôi đang ở trong lâu đài của đầu bò. Nếu quả thế, không biết câu chuyện này rồi kết thúc ra sao. Làm sao tôi có thể che chở cho Rowena và cha tôi bây giờ? Rebecca lại nghĩ thầm. Chàng không nói gì đến hai cha con người Do Thái. Nhưng chàng chú ý đến cha con ta làm gì? Ta thật đáng bị Thượng Đế trừng phạt vì đã cứ băn khoăn nghĩ ngợi về chàng. Sau khi tự kết tội như vậy, nàng vội vàng kể lại mọi tin tức mình biết cho chàng hay. Nhưng nàng cũng chỉ biết đại khái rằng lão hiệp sĩ thánh chiến Bohenbe và tên quý tộc đầu bò hiện nắm vai trò chỉ huy trong lâu đài. Và hiện lâu đài bị vây hãm không biết bởi lực lượng nào. Nàng nói thêm rằng trong lâu đài hiện có một tu sĩ gia tô giáo, chắc ông ta có thể cho biết thêm nhiều tin tức khác. Chàng hiệp sĩ vui vẻ nói, một tu sĩ gia tô giáo, Rebecca, nếu có thể được, nàng hãy tìm ông ta lại đây cho tôi, nói rằng có một người ốm muốn được nghe lời khuyên bảo của ông ta. Tùy nàng nói thế nào cũng được, nhưng dẫn ông ta về đây, nhất định tôi phải tính toán hoặc làm một việc gì. Nhưng nếu không biết rõ tình hình bên ngoài thế nào, thì làm sao mà quyết định được? Rebecca cũng chiều theo ý muốn của Ivanhoe. Nàng đã thử mời Cedric đến phòng của chàng hiệp sĩ bị thương, nhưng bị Oakfry cản trở như chúng ta đã biết. Mụ này lúc ấy cũng đang rình để bắt cóc ông thầy tu giả mạo. Rebecca đành quay về kể lại với Ivanhoe sự tình như vậy. Hai người cũng không có thì giờ để tiếc rẻ vì mất một nguồn cung cấp tin tức hoặc để nặn óc tìm ra cách nào biết tình hình bên ngoài nữa, vì bấy giờ trong lâu đài ồn ào vô cùng. Từ nãy, việc sửa soạn nghênh chiến đã khiến cho cảnh tượng thật náo nhiệt. Bây giờ sự hỗn độn và tiếng hò reo còn tăng lên gấp 10 lần. Tiếng chân bọn vũ sĩ bước nặng nề và vội vã rung động cả mặt lũy, hoặc vang dội trong các hành lang chật hẹp quanh co và trên những cầu thang dẫn đến những chòi canh và những cứ điểm tự vệ ở nhiều nơi trong lâu đài. Văng vẳng nghe thấy tiếng nói của bọn hiệp sĩ khích lệ, tùy tòng hoặc điều khiển việc tự vệ. Nhiều lúc điều lệnh của chúng bị át đi bởi những tiếng va chạm xoang xoảng của áo giáp hoặc những tiếng hò reo ầm ĩ của bọn binh sĩ. Thật là những tiếng động ghê rợn. Nghĩ đến cảnh tượng chém giết sắp xảy ra còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng Rebecca vẫn có một tâm hồn mạnh mẽ, nên ngay giữa giờ phút khủng khiếp này, nàng cũng cảm thấy trong những tiếng động nói trên có một cái gì vĩ đại. Má nàng tái đi, nhưng mắt nàng sáng rực lên. Nàng nhẩm khẽ trong miệng những câu thơ lễ dưới đây, nửa như thì thầm cho một mình nghe, nửa như muốn nói với người bạn. Trong giọng nói lẫn lộn, vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy cái vĩ đại của cảnh tượng đang diễn ra. Tiếng dây cung bật kêu tanh tách, mũi thương sáng loáng và chiếc khiên, tiếng các viên chỉ huy ra lệnh và tiếng hò reo. Lúc nãy, Ivanhoe giống như con chiến mã trong đoạn thơ kể trên, bừng bừng nóng nảy vì phải nằm bẹp dí một chỗ trong khi lòng náo nức thèm khát được xông pha trong trận chiến đấu mà những tiếng động kia báo hiệu sắp sửa xảy ra. Chàng nói, tôi chỉ thèm lê được đến cạnh cửa sổ kia để xem trò chơi dũng cảm ấy tiến hành ra sao. Tôi chỉ thèm có trong tay một cây cung để bắn một phát hoặc một lưỡi búa tầm sét để dù chỉ được bổ một nhát thôi, cốt giải thoát cho chúng ta khỏi cảnh giam hãm này. Nhưng vô ích, gân cốt tôi hình như suy nhược cả rồi, trong tay lại không một tấc sắt. Rebecca đáp, chàng hiệp sĩ đáng kính ơi, đừng giày vò thân mình làm chi. Hiếp nghe đột nhiên những tiếng động ngừng lại hẳn. Có lẽ họ không đánh nhau nữa rồi. Winfried nóng nảy nói, nàng không hiểu tí gì về điều này. Sự yên lặng ấy chỉ chứng tỏ rằng mọi người đã đứng vào đúng vị trí của mình trên mặt lũy, đang chờ đợi cuộc tấn công sắp nổ ra. Những tiếng ồn ào chúng ta vừa nghe thấy chỉ là tiếng rì rầm xa xa của một cơn bão tố. Chỉ chút nữa là cơn bão sẽ nổ tung ra ghê gớm vô cùng. Giá mà tôi đến được bên cửa sổ kia nhỉ? Nếu chàng làm thế thì nguy hiểm cho chàng lắm đấy. Thấy dáng điệu van nài tha thiết của chàng hiệp sĩ, Rebecca nói tiếp. Thôi để thiếp đứng bên cửa sổ này và tả lại cho chàng nghe sự thể bên ngoài như thế nào cũng được. Ivanhoe kêu lên. Không nên. Không được. Mỗi một khung cửa sổ, mỗi một khe hở sẽ là một cái đích cho bọn cung thủ ngắm vào mà bắn. Nhớ có một mũi tên lạc vào đó. Thế thì càng may cho thiếp. Rebecca lẩm bẩm như vậy và dáng điệu cả quyết. Nàng đã bước lên hai ba bậc thang dẫn đến chiếc cửa sổ vừa nói. Ivanhoe kêu lên. Rebecca! Rebecca thân yêu! Đó không phải là trò giải trí của con gái đâu. Nàng chưa có phơi thân ra chỗ nguy hiểm, nhỡ bị thương hay bị chết, thì suốt đời tôi sẽ ân hận vì tự mình đã gây ra tai họa. Ít nhất, nàng cũng cần cầm lấy chiếc kiên cũ ở chỗ kia mà che mình, nhớ đừng ló mình ra nhiều quá đấy. Rebecca hấp tấp một cách rất đáng ngạc nhiên, nghe theo lời dặn của Ivanhoe. Nàng lấy chiếc khiên cũ rộng bản che phần dưới khung cửa sổ và nép mình vào đó. Đứng như vậy cũng tương đối an toàn. Nàng có thể nhìn thấy một phần những sự việc xảy ra bên ngoài và mô tả lại cho Ivanhoe nghe bọn quân vây hãm lâu đài đang sửa soạn tấn công như thế nào. Chỗ nàng đứng đặc biệt thuận tiện cho việc quan sát, vì chỗ ấy là ở góc tòa nhà chính của lâu đài. Không những Rebecca nhìn thấy rõ mé ngoài dãy tường bao quanh lâu đài, mà còn có thể nhìn thấy cả chiếc công sự ngoại tiêu. Hình như chỗ này là mục tiêu tấn công trước mắt của đối phương thì phải. Công sự này xây mé ngoài không cao mà cũng không kiên cố lắm, cốt để bảo vệ chiếc cổng sau nơi đầu bò vừa mới thả Sidaric ra. Giữa công sự này và phần còn lại của dinh lũy có cái hào nước bao quanh lâu đài. Trong trường hợp công sự bị chiếm, có thể cắt đứt liên lạc với bộ phận chính của lâu đài ngay một cách dễ dàng bằng cách rút bỏ cái cầu tạm thời bắc qua hào. Trong công sự, có một cái cứ điểm xuất quân tương ứng với chiếc cổng sau của lâu đài. Tất cả có một hàng rào kiên cố bao bọc. Nhìn số quân được bố trí để bảo vệ công sự, Rebecca biết ngay bọn người bị vây hãm đang lo ngại bị mất vị trí này. Và cứ nhìn lực lượng đối phương đang tập trung gần như ngay trước mặt công sự, cũng thấy rõ ràng họ có ý coi chỗ này là mục tiêu tấn công dễ dàng nhất. Nàng vội vàng nói lại những điều nhận xét của mình cho Ivanhoe nghe và thêm. Ven rừng trông như viền toàn cung thủ đứng đông đặc đen ngòm, nhưng chỉ có một số nhỏ tiến lên trước thôi. Ivanhoe hỏi, họ trương cờ của ai? Rebecca đáp, thiếp không nhìn thấy lá cờ hiệu nào cả. Chàng hiệp sĩ lẩm bẩm, kỳ lạ nhỉ. Tiến quân công phá một lâu đài như thế này mà không có một lá cờ hiệu nào là nghĩa lý gì? Nàng có nom thấy thủ lĩnh của họ là ai không? Cô gái Do Thái nói, có một hiệp sĩ mặc áo giáp đen là đáng chú ý hơn cả. Chỉ mình vị này là trang bị đầy đủ từ đầu đến chân và có vẻ như nắm quyền chỉ huy tất cả mọi người. Ivanhoe hỏi, trên mặt kiên của người này có dấu hiệu gì? Có cái hình gì ấy giống như một thanh sắt và một cái khóa màu xanh da trời vẽ trên nền kiên màu đen. Ivanhoe nói, một cái khóa cùm và một chiếc chốt xích vẽ màu xanh da trời. Không rõ người nào dùng dấu hiệu này, nhưng tôi có thể đoán chắc họ thuộc phe ta. Nàng có nhìn thấy khẩu hiệu không? Rebecca đáp, xa quá, ngay dấu hiệu nhìn cũng không rõ lắm. Nhưng lúc nào ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt kiên thì thiếp nom thấy đúng như vừa tả cho chàng nghe. Chàng hiệp sĩ lo lắng hỏi thăm, có tay thủ lĩnh nào khác không? Đứng chỗ này nhìn ra, thiếp không thấy người nào khác đáng chú ý đặc biệt, nhưng nhất định là mé bên kia lâu đài cũng bị tấn công, hình như họ đang sửa soạn tiến lên. Xin Đức tối cao đền dai ơn phù hộ chúng con. Cảnh tượng mới ghê gớm làm sao. Những người xung quanh đi đầu mang những lá khiên khổng lồ và những lá chắn ghép bằng gỗ phiến. Những người khác theo sát sau lưng, vừa tiến vừa dương cung. Họ dương cung lên rồi. Chúa trời của Moise, xin người tha thứ cho con cái người đã sinh ra. Việc mô tả của nàng đột nhiên bị tiếng lệnh xung phong làm gián đoạn. Đó là một hồi tù và rức óc. Lập tức, bọn Norman trên mặt lũy trả lời bằng một hồi kèn đồng hòa với tiếng trầm trầm đục đục của những hồi chống lệnh, có vẻ như lên tiếng thách thức lại quân thù. Cả hai cánh quân vang lên những tiếng hò reo, làm cho sự ồn ào càng thêm ghê rợn. Bọn quân tấn công thét, Thánh George phù hộ nước Anh thanh bình. Bọn Norman cũng thét lên trả lời, tiến lên, De Bracy, Boseang, Boseang, đầu bò cứu viện. Quân sĩ hai bên hò theo tiếng thét xung trận riêng của thủ lĩnh. Tuy nhiên, những tiếng hò reo không đủ quyết định được trận đánh. Phe tấn công tuy dốc toàn lực ra cố gắng, nhưng vấp phải sự kháng cự không kém mãnh liệt của bọn quân bị vây hãm. Bọn cung thủ, trong những giờ giải trí giữa rừng xanh, đã có dịp tập luyện rất kỹ nên sử dụng trường cung rất tài tình. Họ bắn, dùng lối nói thời đó gọi là bắn đều tay một loạt, khiến cho đối phương không thể ngóc đầu lên một chỗ nào mà không có tên bay tới. Trận tấn công mạnh mẽ vẫn tiếp tục, tên bay dày đặc như mưa. Không những thế, mỗi một mũi tên đều nhằm một mục tiêu nhất định. Hàng chục người cùng ngắm bắn một lúc vào một khung cửa hoặc một lỗ châu mai, cũng như vào các cửa sổ có một tên quân đối phương nấp, hoặc ngờ rằng có thể nấp. Sau cuộc tấn công liên tiếp này, có 2 hay 3 tên trong lâu đài bị giết, nhiều tên khác bị thương. Nhưng bọn quân sĩ của Đầu Bò và De Bracy ỷ vào bộ giáp lại nấp sau công sự, nên tuy bị tấn công như bão táp, chúng chống cự lại cũng gan góc không kém. Chúng dùng những cây nỏ, những cây trường cung, những dây lăng đá và nhiều thứ võ khí khác để trả lời trận mưa tên liên tiếp và dày đặc của phe địch. Vì bọn quân tấn công không đủ điều kiện che đỡ nên họ bị thiệt hại nhiều hơn so với bọn quân bị vây hãm. Thỉnh thoảng, tiếng tên và đá bay vun vút lại bị át đi bởi những tiếng hò reo của quân sĩ mỗi bên khi thấy phe địch bị thiệt hại nặng nề. Ivanhoe than thở. Trong khi những người khác tham dự cuộc chiến đấu quyết định vận mệnh của tôi hoặc được tự do hoặc phải chết, thì tôi nằm bẹp ở đây như một thầy tu ốm liệt giường. Cô gái tốt bụng ơi, hãy nhìn ra cửa sổ nữa đi, nhưng cẩn thận khéo bị bọn cung thủ nhắm bắn chúng đấy nhé. Hãy nhìn ra ngoài nữa đi và nói tôi hay bọn họ đã sắp sửa công phá lâu đài chưa. Rebecca vừa khấn thầm trời đất, thấy trong lòng cũng bớt sợ. Nàng lại kiên nhẫn và can đảm quay lại đứng kề bên khung cửa sổ, nhưng cũng cẩn thận che giấu để cho ở dưới nhìn lên không thể trông thấy. Nhà hiệp sĩ bị thương lại hỏi tiếp. Rebecca, nàng trông thấy những gì? Thiếp chỉ thấy tên bay dày đặc như một đám mây làm lóa cả mắt che lấp cả bọn cung thủ. Ivanhoe nói, không thể cứ thế này mãi được. Họ cần phải tấn công thật sự bằng cách xung phong mới chiếm được lâu đài. Vách đá là lô cốt kiên cố thế này, cung tên nào bắn đổ được. Nàng Rebecca kiều diễm ơi, hãy nhìn xem hiệp sĩ áo đen đâu, xem ông ta hành động ra sao. Ông ta là chỉ huy, định đoạt thế nào, chắc mọi người theo thế. Rebecca đáp, thiếp không thấy nhà hiệp sĩ ấy đâu. Ivanhoe kêu lên, tên hèn nhát đê tiện, chưa thấy sóng cả, đã ngã tay chèo. Rebecca nói, ông ta không sợ đâu, ông ta không sợ đâu. Bây giờ thiếp nhìn ra rồi, ông ta dẫn đầu một cánh quân tiến đến sát hàng rào phía ngoài công sự. Họ kéo đổ hàng rào xuống rồi. Họ lấy búa phá tung những gióng gỗ ra rồi. Chiếc gù lông, mũ màu đen của chàng bay phơ phất nổi bật giữa đám đông, trông như một con quạ đen lượn trên bãi chiến trường đẫm máu. Họ đã mở được một con đường qua hàng rào. Họ lao vào, họ bị đánh bật ra rồi. Đầu Bò đích thân chỉ huy bọn lính chống cự. Thiếp nom rõ thân hình hộ pháp của nó nổi bật trong đám đông. Họ lại lao vào tấn công lần nữa. Hai bên quyết chiến gay go, tranh nhau từng tấc đất. Chúa trời của Jacob, thật là hai luồng thủy triều giận dữ giao nhau. Sức nước của hai đại dương xô vào nhau dưới cơn gió cả. Nàng quay mặt đi khỏi cửa sổ, dường như không thể chịu đựng nổi cảnh tượng khủng khiếp quá sức. Ivanhoe không hiểu cử chỉ của nàng hỏi. Rebecca, hãy nhìn nữa đi. Bây giờ hai bên đang giáp chiến. Chắc bọn cung thủ thôi không bắn nữa. Hãy nhìn nữa đi. Bây giờ không nguy hiểm đâu. Rebecca lại nhìn ra ngoài và lập tức kêu lên. Hỡi các vị tiên tri của dân tộc Do Thái. Hiệp sĩ áo đen và đầu bò đang cùng nhau giáp chiến. Quân sự hai bên hò reo ầm trời vây xung quanh chờ đợi kết quả. Cầu Thượng Đế hãy phù hộ cho chúng con, những kẻ bị áp bức và bị giam giữ. Bỗng nàng thét lên một tiếng to và kêu lên. Thế là ngã rồi, ngã mất rồi. Ivanhoe vội kêu. Ai ngã mất rồi? Lại Đức Thánh Mẹ thân yêu. Nói ngay tôi rõ ai bị ngã. Rebecca đáp lại, giọng nói yếu ớt. Hiệp sĩ áo đen. Nhưng lập tức, nàng lại reo lên hăng hái, sung sướng. Nhưng không, không. Đức Chúa Trời sáng danh vô cùng, ông ta lại đứng dậy rồi, lại chiến đấu như tập trung trong cánh tay thần lực của mình, hàng 20 người. Ông ta bị gãy mất gươm, ông ta giằng lấy búa của một người yêu men, bổ những nhát búa xuống đầu bò liên tiếp. Tên hộ pháp rũ xuống, lảo đảo như một cây sồi đang bị người tiều phu lấy rìu đốn. Nó ngã rồi. Ivanhoe hỏi, đầu bò? Cô gái Do Thái đáp, đầu bò. Quân sĩ của chúng xông ra cứu chủ. Tên hiệp sĩ thánh chiến kiêu hãnh dẫn đầu. Lực lượng chúng tập trung lại một chỗ, nhà hiệp sĩ phải dừng lại. Chúng kéo được đầu bò vào trong lũy rồi. Ivanhoe hỏi, họ đã chiếm được hàng rào rồi, có đúng không? Rebecca kêu lên, chiếm được rồi, họ đang dồn bọn chúng vào mặt tường mé ngoài. Kẻ thì đặt thang, người thì súng xít như đàn ong, họ trèo cả lên vai nhau để leo và lên. Từ trên mặt lũy, chúng ném đá, dầm gỗ và cả thân cây nữa xuống đầu họ như mưa rào. Những người bị thương vừa được khiêng ra ngoài, thì kẻ khác lập tức xông lên thay thế tấn công ngay. Ôi, Thượng Đế Chí Tôn! Người đã phú cho con người hình ảnh của chính người, sao nỡ để cho chính họ lại tiêu diệt lẫn nhau độc ác thế kia ư? Ivanhoe nói, đừng nghĩ đến điều đó, bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi như vậy. Bên nào lùi, bên nào thắng thế? Rebecca dùng mình đáp, chúng đẩy đổ những cái thang xuống rồi. Bọn chiến sĩ bị thang đè lên, nằm lăn lóc quằn quại dưới đất như những con rắn rết bị giẫm bẹp. Bọn quân bị vây lợi thế hơn rồi. Chàng hiệp sĩ kêu lên, cầu thánh George ra tay cứu vớt chúng con. Thế bọn yêu men có chịu lùi không? Rebecca đáp, không, họ chiến đấu xứng đáng là dân yêu men lắm. Hiệp sĩ áo đen vác một cây búa lớn tiến đến sát chiếc cổng sau kia. Tiếng búa bổ vào cửa kêu vang như tiếng sấm. Chàng có thể nghe rõ mồn một, át cả tiếng hò reo của trận đánh. Chúng lao gỗ đá xuống đầu nhà hiệp sĩ táo bạo. Ông ta vẫn điềm nhiên coi gỗ đá chỉ như những sợi lông tơ vậy. Ivanhoe sung sướng ngồi nhổm dậy trên tường nói, thể có thánh John Archer, cứ như tôi nghĩ, khắp nước Anh này chỉ có một người đủ sức làm công việc phi thường như vậy. Rebecca tiếp tục nói, cánh cổng sau bị lay chuyển rồi, bị nứt ra rồi, bị búa bổ vỡ ra từng mảng rồi. Họ xông vào trong, thế là chiếm được công sự rồi. Ôi Thượng Đế, họ ném bọn quân chống cự từ mặt lũy xuống đất. Họ lao chúng xuống hào nước. Hỡi các người, nếu các người quả thật là người, hãy tha cho chúng, vì chúng cũng chẳng còn chống cự được bao lâu nữa. Ivanhoe kêu lên, còn cái cầu bắc vào lâu đài, họ có chiếm được không? Rebecca đáp, không, tên hiệp sĩ thánh chiến đã phá hủy những tấm gỗ ấy rồi. Một số ít quân sĩ của nó theo được vào trong lâu đài. Còn những tiếng kêu tiếng thét chàng nghe thấy đó nói lên số mệnh của bọn này ra sao rồi. Than ôi, thiếp thấy nhìn sự chiến thắng còn khó hơn nhìn vào trận đánh. Ivanhoe hỏi, bây giờ họ đang làm gì đấy cô gái? Nhìn ra ngoài nữa đi, bây giờ không phải là lúc thấy đổ máu mà chết ngất. Rebecca đáp, lúc này cuộc chiến đấu tạm ngừng. Các bạn của chúng ta cố thủ trong công sự ngoại tiêu họ vừa chiếm được để củng cố lực lượng. Họ có một chỗ nấp kín đáo quá, nên bọn thù chỉ thỉnh thoảng mới bắn một phát tên, hầu như để giải buồn cho họ, chứ không thể mong làm cho họ bị thương được. Winfried nói, nhất định các bạn chúng ta sẽ không bỏ lỡ dở một cuộc tấn công thắng lợi rực rỡ ngay bước đầu như vậy. Không. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào vị hiệp sĩ với cây búa ngàn cân có thể chém sắt như chém bùn ấy. Chàng lại lẩm bẩm một mình. Lạ thật, không lẽ trên đời này có thể có hai người đủ sức làm một việc ghê gớm như vậy? Một cái khóa cùm và một cái chốt xích vẽ trên nền máu đen. Thế có ý nghĩa là gì nhỉ? Rebecca, nàng thấy vị hiệp sĩ áo đen có điều gì khác đáng chú ý không? Cô gái Do Thái đáp. Không, chàng ạ, mọi thứ trên người ông ta đều đen nhánh, như màu lông quạ trong đêm tối. Hiếp đã trông kỹ mà không thấy điều gì đáng chú ý hơn. Nhưng chỉ cần nhìn ông ta chuyển sức thần xung trận một lần thôi, thiếp nghĩ rằng lần sau có thể nhận ngay ra ông ta giữa đám hàng ngàn dũng sĩ khác. Ông ta lao vào cuộc hỗn chiến như đi dự tiệc. Không phải chỉ có sức khỏe mà thôi đâu. Dường như nhà hiệp sĩ đặt hết cả tinh thần và tâm hồn vào mỗi nhát búa bổ vào đầu kẻ thù. Cầu Chúa Trời tha thứ cho ông ta vì tội làm đổ máu. Trong cảnh tượng, một con người đơn thương độc mã mà chiến thắng hàng trăm người thật là khủng khiếp, nhưng cũng thật là phi thường. Ivanhoe nói, Rebecca, nàng đã mô tả một vị anh hùng. Chắc chắn họ nghỉ ngơi để lấy lại sức, họ hoặc là bản tính cách vượt qua hào nước đấy. Được một nhà hiệp sĩ như người nàng vừa mô tả chỉ huy, không thể có kẻ nào hèn nhát vì sợ hãi hoặc chậm chạp vì thiếu hăng hái. Họ không thể bỏ dở một công cuộc anh dũng như vậy. Vì càng gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, cuộc chiến thắng lại càng vẻ vang. Tôi xin thề trước danh dự của dòng họ tôi. Tôi xin thề trước tên tuổi bà chúa của tâm hồn tôi rằng, nếu được chiến đấu bên cạnh vị hiệp sĩ ấy một ngày trong một trận đánh như thế này, thì dầu phải tù đày 10 năm cũng thỏa. Rebecca rời khỏi khung cửa sổ, bước lại gần giường chàng hiệp sĩ. Than ôi, chàng cứ khao khát được chiến đấu, cứ tự dày vò mình vì thiếu sức khỏe mãi như thế, thì nhất định chỉ khiến cho bệnh trạng kéo dài mãi thôi. Làm sao chàng có thể hy vọng đánh kẻ khác bị thương trong khi chính những vết thương trên mình chàng chưa chữa khỏi? Rebecca, nàng không thể hiểu được, đối với một người sống vì những cuộc chiến đấu thượng võ, trong khi những hành động vinh quang diễn ra quanh mình mà phải nằm lì một chỗ như một thầy tu, như một người đàn bà thì khổ sở không sao chịu nổi. Lòng ham mê chiến đấu và là thức ăn tinh thần của chúng ta, lồng ngực chúng ta quen thở hút cát bụi của những cuộc hỗn chiến. Chúng ta không sống cũng không ao ước được sống nếu không còn được lẫy lừng danh tiếng vì chiến thắng. Cô gái ạ, đó là luật lệ thượng võ mà chúng ta đã thề tuân theo, mà chúng ta sẽ hy sinh tất cả những điều thân yêu nhất để bảo vệ. Cô gái đẹp Do Thái nói, hỡi ôi, thưa hiệp sĩ anh dũng, điều đó có nghĩa gì đâu, chỉ là một việc hiến tế cho con quỷ của sự vinh quang vô ích, để rồi chết đi sẽ phải tìm trong ngọn lửa của thần Molosse. Các ngài được đền bù gì khi làm chảy biết bao nhiêu máu con người như vậy, khi bắt mình phải chịu đựng biết bao đau khổ hiểm nguy như vậy, khi võ công của các ngài làm chảy biết bao nhiêu dòng nước mắt, khi thần chết bẻ gãy cả ngọn giáo của người anh hùng và vượt nhanh hơn cả con chiến mã ngàn dặm của họ. Ivanhoe kêu lên, được đền bù gì ư? Sự vinh quang, cô gái à, sự vinh quang. Nó thép vàng chói lọi nấm mồ của chúng ta và để lại tiếng thơm muôn thùa. Rebecca đáp, sự vinh quang, hỡi ôi. Dầu trên nấm mồ tối tăm, điêu tàn có treo bộ áo giáp, hoen gì coi là dấu hiệu anh hùng đi nữa. Dầu nhà tu hành rốt nát có bập bẹ đánh vần được những chữ khắc đã gần phai mờ trên tấm bia cho người hành hương tò mò nghe đi nữa, thì đó đã đủ là phần thưởng xứng đáng đánh đổi lấy sự hy sinh biết bao tình cảm trìu mến, đánh đổi lấy một đời sống thê thảm của các ngài, để lại khiến cho bao người khác cùng chịu cảnh sống thê thảm như mình chưa? Hay là, trong những vần thơ thô thiển của mấy tên có công lang thang, có một sức thần bí, khiến cho các ngài đang tâm đem tất cả tình yêu của gia đình, đem tất cả cảm tình trìu mến, đem cả hòa bình và hạnh phúc ra mà đánh đổi, để được trở thành vị anh hùng trong những bài ca mà bọn hát xong lang bạt kia vẫn dùng để giải trí cho bọn nhà quê say mềm trên chiếu rượu buổi tối. Chàng hiệp sĩ nóng nảy nói, thề có linh hồn, Hiaroa, này cô gái, những điều nàng nói, nàng không biết một chút nào đâu. Không khéo, nàng dập tắt mất ngọn lửa tinh khiết của giới thượng võ mất, mà chỉ có ngọn lửa ấy mới phân biệt được người cao quý với kẻ đê tiện, mới phân biệt được nhà hiệp sĩ đáng yêu với kẻ quê mùa hoặc tên mọi sợ. Chính ngọn lửa ấy đã khiến cho đời sống của chúng ta có giá trị vô cùng, có giá trị hơn cả vinh quang. Ngọn lửa ấy đã khiến chúng ta chiến thắng và vươn lên trên mọi sự đau khổ, vất vả. Nó đã dạy chúng ta không biết sợ là gì, mà chỉ lo bị khinh rẻ. Rebecca, nàng không phải là người Gia Tô giáo. Nàng không thể hiểu nổi những tình cảm sôi nổi trong lòng một cô gái quý tộc khi thấy người yêu của mình chứng tỏ tấm tình nồng nàn bằng một võ công phi thường nào đó. Tinh thần thượng võ. Cô gái, nàng có biết không? Tinh thần thượng võ đã nuôi nấng những tình cảm thanh khiết và cao quý. Nó chống đỡ cho kẻ bị áp bức. Nó an ủi những con người đau khổ. Nó kìm hãm thế lực của bọn tàn bạo. Nếu không có tinh thần thượng võ, thì giới quý tộc chỉ là một cái tên suông. Với ngọn giáo và mũi gươm, nó che chở cho tự do rất đắc lực vậy. Rebecca đáp, quả thật, Hiếp là con dân của một giống người chỉ chứng tỏ đức tính can đảm phi thường khi bảo vệ chính đất nước mình. Dân tộc Thiếp không hề gây chiến với ai, ngay cả hồi đất nước còn toàn vẹn, trừ trường hợp chiến đấu theo lệnh của đấng tối cao hoặc để bảo vệ đất nước chống nạn áp bức của ngoại quốc. Tiếng kèn trận không còn đánh thức Juda dậy nữa, và bọn con dân bị khinh miệt của người bây giờ chỉ là những kẻ nạn nhân bất lực chịu đựng sự thù hằn và áp bức của bọn quân phiệt. Ngài hiệp sĩ, ngài đã nói rất đúng. Khi Chúa Trời của Gia-cốp chưa dựng cho dân tộc Do Thái một ngôi đền Gideon thứ hai hoặc một ngôi đền Maccabiuser mới, thì một người con gái Do Thái chưa nên nói đến chuyện chiến trận thật. Cô gái có tâm hồn cao cả kia kết luận bằng một giọng buồn sầu, giọng nói tỏ rõ cô thấm thía về sự tàn bạo của dân tộc mình và trong thâm tâm càng cảm thấy chua xót hơn vì nghĩ rằng Ivanhoe coi mình là một người không đủ tư cách bàn đến những chuyện về danh dự và không thể hiểu được hoặc bộc lộ được những tình cảm thuộc về danh dự và sự rộng lượng. Nàng nói nhỏ, chàng không hiểu rõ lòng ta chút nào. Chàng tưởng rằng tâm hồn ta hẳn phải là hèn nhát và tầm thường vì ta đã phê phán cái tinh thần thượng võ kỳ quái của bọn người Nazaren. Có thượng đế làm chứng, nếu ta phải nhỏ từng giọt máu một cho đến chết, mà đền được tội cho Juda, ta cũng không từ. Nếu việc đó có thể cứu được cha ta và vị ân nhân này của người khỏi cảnh xiềng xích của sự áp bức, khi ấy con người gia tô giáo kiêu hãnh kia sẽ thấy rằng đứa con gái của dân tộc được Chúa Trời thương xót dám chết một cách can đảm không kém gì một người con gái Nazaren ưa phô trương mình thuộc dòng dõi một viên thủ lĩnh tầm thường nào đó tại một vùng băng giá cằn cỗi miền Bắc. Rồi nàng nhìn về phía chiếc giường của chàng hiệp sĩ bị thương. Chàng ngủ rồi, nỗi đau đớn và sự nghĩ ngợi vô ích đã hút kiệt sức lực chàng. Tấm thân mệt mỏi của chàng gặp lúc thư thái đôi chút là lịm ngay đi trong giấc ngủ. Than ôi, biết đâu lần này chẳng phải là lần cuối cùng ta được nhìn mặt chàng. Vậy mà nhìn chàng sao ta vẫn thấy mình đã phạm một tội ác. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi. Những nét mặt khôi ngô kia có thể không còn động đậy được nữa, vì cái tinh thần dũng cảm sôi nổi vẫn phảng phất ngay khi chàng ngủ say, lúc ấy không còn nữa rồi. Và lúc ấy, lỗ mũi chàng xẹp xuống, mồm há ra, trong mắt mở trơ trơ đỏ ngầu những tia máu. Lúc ấy, chàng hiệp sĩ kiêu hãnh và cao quý có thể bị tên hèn mạt nhất trong lâu đài này chà đạp lên. Nhưng chàng không còn cử động nữa khi gót chân của chúng giơ lên để giày đạp chàng. Còn cha ta, ôi cha ta, ta thực đáng gặp tai họa này vì đã chỉ tưởng tới mái tóc vàng óng của chàng trẻ tuổi mà quên cả mái tóc bạc của người. Chắc chắn rằng tai họa này báo hiệu sự giận dữ của Đức Jehovah đối với mọi đứa con bất hiếu chỉ lo cho một người xa lạ bị giam cầm chứ không nghĩ gì đến cha mình. Ta đã quên mất sự đau khổ của Juda mà chỉ mải ngắm nét mặt đẹp đẽ của một người gia tô giáo xa lạ. Nhưng ta sẽ xé sự rồ dại đó khỏi trái tim ta, dẫu rằng vì thế mà từng thớ thịt trong tim ta phải giỏ máu. Nàng kéo tấm chẳng mạng che kín mặt và ngồi xuống một chỗ cách xa tầm giường của chàng hiệp sĩ bị thương, quay lưng lại. Nàng muốn cho tâm hồn có nghị lực hoặc cố gắng bắt mình có nghị lực, không những để chống lại những tai họa từ bên ngoài đưa tới, mà còn để chống lại những tình cảm phản bội đang vò xé lòng nàng.